Chương 41. Từ mũi Horn đến Amazon.
Tôi không biết vì sao tôi lại có mặt trên bon tàu. Có lẽ Ned đã vác tôi lên đó. Dù sao tôi cũng đang hít thở không khí trong lành của biển. Các bạn tôi cũng đang hít say sưa như vậy. Chà chà, dưỡng khí quả là của quý. Con Sailor nói.
Thưa giáo sư.
Giờ thì giáo sư đừng e dè gì cả. Có đủ không khí cho tất cả mọi người. Ned Land chẳng nói chẳng rằng. Anh ta chỉ ngoác miệng ra để thở. Đến nỗi cá mập nom thấy. Cũng phải mất tinh thần. Chúng tôi lại sức rất nhanh. Nhưng khi quay lại, ngoài chúng tôi ra, tôi chẳng thấy bóng một thủy thủ nào. Cả thuyền trưởng nữa. Những thủy thủ kỳ dị của tàu Nautilus chỉ cần chút không khí trong tàu là đủ. Những lời nói đầu tiên của tôi là lời cảm ơn hai người bạn cùng đi. Trong những giờ hấp hối kéo dài, con Sailor và Ned đã cố gắng cho tôi sống. Ân nghĩa này biết lấy gì trả được.
Giáo sư nói đến chuyện ân huệ làm gì?
Ned trả lời. Có gì đáng gọi là ơn đâu. Đó chỉ là một con tính đơn giản. Tính mệnh giáo sư quý hơn chúng tôi nhiều, vì vậy cần phải bảo vệ.
Không đúng đâu, ông Ned ạ. Tôi trả lời. Không có gì cao quý hơn tấm lòng tốt và cao thượng như tấm lòng của ông.
Giáo sư quá khách khí. Ned ngượng nghịu.
Cả anh nữa. Con say ạ. Anh cũng rất mệt.
Không ạ, không mệt lắm đâu ạ.
Thú thật, tôi cũng thiếu chút ít không khí. Nhưng tôi đã quen rồi. Hơn nữa tôi thấy giáo sư bị ngất. Nên bản thân tôi cũng chẳng muốn thở nữa.
Tôi hết sức xúc động.
Các bạn, từ nay chúng ta mãi mãi gắn bó với nhau. Đối với tôi, các bạn có đầy đủ quyền hạn.
Và tôi sẽ sử dụng quyền đó. Ned ngắt lời tôi.
Ấy ấy, con Sailor nói.
Đúng, Ned nói tiếp. Tôi sẽ sử dụng quyền mang giáo sư đi theo khi tôi rời khỏi cái tàu Nautilus quỷ quái này.
Thật ra chúng ta chẳng đang đi theo một chiều hướng tốt là gì. Con Sailor nói.
Đúng vậy, tôi trả lời. Chúng ta đang hướng về mặt trời, mà mặt trời ở đây là phương Bắc. Nhưng vấn đề là, ở chỗ tàu sẽ chạy về Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương? Nói khác đi là sẽ chạy đến một vùng biển có nhiều tàu qua lại hay hoang vắng.
Ned nói.
Tôi không giải đáp được câu hỏi đó. Bản thân tôi cũng sợ thuyền trưởng Nemo sẽ đưa chúng tôi về Thái Bình Dương, nằm giữa bờ biển châu Mỹ và châu Á. Tới đó, ông ta sẽ kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới của mình và sẽ quay về những vùng biển nơi tàu Nautilus được độc lập, tự do nhất. Nhưng nếu tàu quay lại Thái Bình Dương, xa miền đất, có người ở, thì kế hoạch của Ned sẽ ra sao?
Một thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ được biết chính xác về điều này.
Tàu chạy rất nhanh, vượt qua vòng Nam Cực rồi hướng về mũi Horn. 7 giờ tối 31 tháng 3, tàu chạy ngang qua điểm cực Nam của châu Mỹ. Tới đây, tất cả những gian khổ vừa qua của chúng tôi đã bị quên đi. Chúng tôi chỉ nghĩ đến tương lai. Thuyền trưởng Nemo không xuất hiện trên bon tàu cũng như trong phòng khách. Viên thuyền phó hàng ngày đánh dấu trên bản đồ bán cầu giúp tôi theo dõi chính xác đường đi của tàu. Tối hôm đó, tôi rất sung sướng khi thấy tàu đang rẽ sóng Đại Tây Dương mà chạy về hướng Bắc.
Tôi báo cho Ned và con Sailor biết kết quả quan sát của tôi.
Rất tốt, Ned nói. Nhưng tàu chạy về đâu?
Cái đó thì tôi chịu, ông Ned ạ.
Biết đâu sau chuyến đi Nam Cực, thuyền trưởng chẳng cho tàu chạy lên Bắc Cực rồi quay về Thái Bình Dương qua cái eo biển Tây Bắc gớm ghiếc ấy.
Biết ông ta thế nào mà nói trước? Con Sailor trả lời.
Thôi kệ ông ta, Ned nói, chúng ta sẽ chuồn trước.
Dù sao, con Sailor nói thêm, thuyền trưởng Nemo cũng là một người chân chính, và chúng ta sẽ không phải ân hận gì vì đã quen với ông ta.
Đặc biệt là khi phải chia tay với ông ta, Ned nói.
Hôm sau mùng 1 tháng 4, 12 giờ kém mấy phút, tàu nổi lên mặt biển. Chúng tôi thấy ở phía Tây có bờ biển. Đó là miền đất lửa. Sở dĩ những người đi biển gọi như vậy là vì họ thấy nhiều khói từ những túp lều của thổ dân bốc lên. Đất lửa là một nhóm đảo trải ra trong khoảng 30 dặm chiều dài và 20 dặm chiều ngang, giữa 53 độ và 56 vĩ Nam, giữa 67 độ 50 phút và 77 độ 15 phút kinh Tây. Bờ biển có vẻ thấp, nhưng phía xa sừng sững những ngọn núi lớn. Tôi phân biệt được cả ngọn Sarmiento nhọn hoắt Ned cho tôi biết là tùy theo đỉnh núi có bị mây che phủ hay không mà người ta dự đoán được thời tiết xấu hay tốt.
Thật là một phong vũ biểu tuyệt vời, tôi nhận xét.
Vâng, đó là phong vũ biểu tự nhiên. Nó chưa lừa dối tôi lần nào khi tàu chạy qua El Magellan.
Đúng lúc đó, đỉnh núi Samiento nổi lên trên bầu trời, báo trước thời tiết tốt.
Tàu Nautilus lặn xuống rồi tiến đến gần bờ, nhưng chỉ chạy dọc theo bờ có mấy hải lý.
Đến chiều tối, tàu đã tới gần nhóm đảo Falkland.
Sớm hôm sau, tôi nhìn thấy những ngọn núi trên nhóm đảo này. Biển ở đây không sâu lắm. Lưới trên tàu thả xuống lấy được mấy loài tảo đặc biệt.
Từng đàn ngỗng trời và vịt trời bay đến bờ biển. Thế là bữa ăn trưa trên tàu lại được cải thiện.
Tôi ngắm nhìn nhiều loài sứa rất đẹp mắt và muốn giữ lại mấy tiêu bản của những động vật hình cây này. Nhưng tiếc là ở ngoài môi trường nước biển, chúng sẽ bị phân hủy nhanh chóng.
Khi những ngọn núi cuối cùng của đảo Falkland khuất sau chân trời, tàu Nautilus lặn xuống sâu 20-25 mét rồi chạy dọc bờ biển Nam Mỹ. Thuyền trưởng Nemo vẫn không xuất hiện.
Tối ngày mùng 3 tháng 4, tàu vẫn chạy dọc bờ biển Patagonia. Cuối cùng, tàu vượt qua vùng cửa sông La Plata, rồi ngày mùng 4 tháng 4 thì chạy ngang Uruguay, nhưng cách bờ biển 50 hải lý.
Tàu lượn theo bờ biển ngoằn ngoèo kỳ dị của Nam Mỹ, nhưng vẫn hướng về phía Bắc.
Thế là từ khi đặt chân lên tàu Nautilus ở biển Nhật Bản, chúng tôi đã đi được 1.600.000 dặm.
Đến 11 giờ trưa, tàu vượt qua chí tuyến Nam rồi chạy ngang qua mũi Frio ra khơi.
Thuyền trưởng Nemo vẫn không ưa quãng bờ biển Brazil. Có người ở này nên cho tàu phóng nhanh vun vút,
khiến Ned rất bực mình.
Chẳng một chú cá nào, chẳng một con chim nào theo kịp tàu, và tất cả những kỳ quan của vùng biển này đều chỉ lướt qua chúng tôi.
Tàu phóng nhanh như vậy mấy ngày liền. Chiều mùng 9 tháng 4, chúng tôi nhìn thấy điểm cực đông của Nam Mỹ là mũi Sao Broke.
Nhưng tàu Nautilus lại chạy về phía khác và lặn xuống lớp nước sâu nhất của lòng chảo nằm giữa mũi đất đó và dãy núi Sierra Leone trên bờ biển châu Phi.
Dưới đáy lòng chảo đó nổi lên mấy ngọn núi tô điểm thêm cho cảnh vật biển sâu.
Tôi nói vậy chủ yếu là dựa vào những bản đồ do chính tay thuyền trưởng Nemo vẽ và căn cứ vào những quan sát riêng của ông ta.
Suốt hai ngày, tàu băng qua quãng biển sâu vắng lặng đó. Nhưng ngày 11 tháng 4, tàu bỗng nổi lên.
Chúng tôi trông thấy bờ một vùng biển lớn do cửa sông Amazon tạo nên. Con sông này đổ vào biển một khối nước lớn đến nỗi nước biển bị nhạt đi trong khoảng nhiều dặm.
Tàu vượt xích đạo. Cách chúng tôi 20 hải lý về phía tây là Guiana thuộc Pháp, nơi chúng tôi có thể tìm được nơi nương náu. Nhưng gió đang thổi mạnh, làm nổi lên những đợt sóng cồn hung dữ. Với một chiếc xuồng mỏng manh thì làm sao có thể bơi tới bờ được?
Ned Land hiểu rõ được điều đó nên không đã động gì đến chuyện chạy trốn nữa.
Còn tôi thì cũng lờ đi, chẳng nói một lời về những kế hoạch của Ned. Sợ anh ta sẽ làm những việc liều lĩnh, chắc chắn sẽ đưa tới thất bại.
Tôi được đền bù đầy đủ về sự trì hoãn đó bằng công việc nghiên cứu khoa học rất thú vị.
Hai ngày vừa qua, 11-12 tháng 4, tàu Nautilus không lặn xuống. Chiếc xuồng con đã đem về tàu đủ loại động vật, hình cây, cá và bò sát.
Có lần, một con cá đuối rất dẹt, bị mắc lưới. Con cá này tròn và dẹt đến nỗi nếu chặt đuôi, thì nó sẽ giống hệt một cái đĩa. Nó cân nặng 20 kg. Dưới trắng, trên hơi đỏ, có xen những chấm xanh thẳm lớn, da nhẵn. Khi đặt nó lên bon, nó quẩy mạnh, hòng thoát xuống biển. Nhưng con sail rất quý con cá đuối đó nên nhào tới. Tôi chưa kịp ngăn lại thì hai tay anh ta đã nắm lấy con cá.
Con sail tức khắc bị tê liệt, ngã bổ chững và la to gọi tôi.
Giáo sư cứu tôi với.
Tôi và Ned nâng anh ta dậy rồi xoa bóp cho.
Con sail vừa tỉnh dậy thì miệng đã lắp bắp.
Lớp có sụn, bộ cá mập có mang di động, họ cá đuối, giống như cá đuối điện.
Đúng là cá đuối điện anh bạn ạ. Chính nó đã làm anh đau đấy.
Thưa giáo sư,
ngài có thể tin là tôi sẽ trả mối thù này.
Trả thù bằng cách gì?
Bằng cách ăn thịt nó.
Anh ta thịt con cá to ngay chiều tối hôm đó, nhưng chỉ ăn qua loa cho hả giận vì nói thật, thịt nó cứng như đế dày.
Ngày 12 tháng 4, tàu Nautilus đến gần Guiara thuộc Hà Lan, cách cửa sông Maroni không xa. Ở đây có mấy nhóm bò biển. Những con vật đẹp đẽ, hiền lành này, dài 6-7 mét, nặng 4 tấn. Thiên nhiên đã dành cho loài bò biển này một vai trò quan trọng. Cũng như hải cẩu, bò biển tìm thức ăn ở những đồng cỏ ngầm, do đó chúng dọn sạch những đống cỏ chất đầy cửa.
Những con sông nhiệt đới.
Tôi nói thêm, các bạn có biết, từ khi con người tiêu diệt gần hết giống vật có ích này, thì xảy ra chuyện gì không?
Hiện nay, cỏ chất đóng lại bị thối rữa làm ô nhiễm không khí. Không khí bị ô nhiễm gây ra bệnh sốt vàng là một tai họa cho đất nước này. Bệnh sốt tự do hoành hành từ cửa sông Rio de la Plata đến El Florida.
Tuy thủy thủ tàu Nautilus không dám coi thường điều này, nhưng họ vẫn hạ độ 6 chú bò biển.
Bếp ăn quả là đang rất cần, dự trữ thịt tươi, mà thịt bò biển thì ngon tuyệt, ngon hơn thịt bò nhà nhiều. Cuộc săn bò biển chẳng có gì thú vị, chúng cứ để người ta giết mà không chống đỡ lại. Thế là mấy tấn thịt được sấy khô rồi đưa vào kho thực phẩm trong tàu.
Cũng hôm đó, chiếc thuyền con thả lưới bắt được một số cá bám. Một loại cá ở đầu có một cái đĩa bầu dục. Cái đĩa này gồm những bản sụn nằm ngang di động, có khả năng tạo nên giữa những bản sụn này một khoảng chân không giúp nó bám vào các vật khác như một ống giác.
Khi việc bắt cá đã kết thúc, tàu Nautilus tiến lại gần bờ. Ở đây có mấy con rùa biển đang ngủ bập bềnh trên mặt nước. Bắt giống rùa này thì rất khó vì chúng rất thính và có mai rất cứng.
Nhưng nếu dùng cá bám thì có thể bắt dễ dàng.
Loài cá bám này thật là những lưỡi câu sống. Thủy thủ trên tàu buộc vào đuôi cá một cái vòng rộng để cá bơi được thoải mái. Chiếc vòng này được buộc vào thuyền bằng một đoạn thần dài. Được thả xuống biển, cá bám liền bơi đến bám chặt lấy mai rùa. Chúng bám chặt đến nỗi thà bị vỡ nát ra chứ không chịu buông tha con mồi. Sau đó, cá được kéo về thuyền kèm theo những chú rùa bị chúng bám. Thế là chúng tôi tóm được mấy chú rùa dài 1 mét, nặng tới 2 tạ. Mai rùa được phủ nhiều lớp sừng mỏng, trong suốt, màu nâu xám, đốm trắng và vàng. Là vật rất hiếm. Ngoài ra, thịt rùa biển cũng ngon như rùa thường. Tới đây, chúng tôi kết thúc những ngày ở gần vùng biển Amazon. Và ngay đêm ấy, tàu Nautilus ra khơi.
Chương 42. Bạch tuộc. Tàu Nautilus tới bờ biển châu Mỹ đã mấy ngày. Rõ ràng là nó không muốn vào vịnh Mexico và vùng biển Antique. Vùng biển này rải rác nhiều đảo và có nhiều tàu bè qua lại nên thuyền trưởng Nemo không thích.
Ngày 16 tháng 4, chúng tôi làm quen với đảo Guadalupe và Martinique, nhưng ở khoảng cách độ 30 hải lý. Trước đây, Ned Land định thực hiện ý đồ của mình ở vịnh Mexico bằng cách nhảy thẳng lên bờ hoặc bằng cách bơi đến một chiếc tàu nào đó trong số tàu thuyền chạy con thoi giữa các đảo. Trước tình hình này, Ned hết sức thất vọng. Cuộc chạy trốn của chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được nếu Ned bí mật chiếm được chiếc xuồng trên tàu. Nhưng ở giữa biển khơi này, thì còn nói chi đến chuyện ấy? Ned Land, Conseil và tôi trao đổi ý kiến khá lâu với nhau về vấn đề này. Chúng tôi bị cầm tù trên tàu Nautilus đã được nửa năm. Trong thời gian ấy, chúng tôi đã vượt 1.700.000 dặm và, như Ned nói, chưa biết bao giờ mới kết thúc chuyến đi này. Cuối cùng, Ned yêu cầu tôi hỏi thẳng thuyền trưởng Nemo lần nữa, xem ông ta có ý định giam giữ chúng tôi vĩnh viễn không?
Biện pháp này tôi không tán thành lắm. Theo tôi, làm như vậy sẽ không đạt được mục đích. Không thể trông chờ gì ở Nemo. Mọi sự đều tùy thuộc ở chúng tôi. Hơn nữa, Nemo càng ngày càng trầm lặng, xa lánh chúng tôi và không niềm nở như trước. Ông ta muốn tránh mặt tôi. Trước kia, Nemo vui vẻ giải thích cho tôi về những kỳ quan dưới biển. Giờ đây, ông ta để mặt tôi làm việc một mình và không lui tới phòng khách nữa.
Tâm tư Nemo có gì thay đổi? Và vì sao thay đổi?
Tôi tự thấy mình chẳng có gì đáng trách.
Có lẽ sự có mặt của chúng tôi trên tàu đã làm Nemo phiền lòng. Nhưng tôi cũng không hy vọng một người như Nemo có thể trả lại tự do cho chúng tôi. Vì vậy, tôi xin Ned cho tôi thì giờ để suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Nếu việc tôi làm không đem lại kết quả gì, thì sẽ khiến cho Nemo nghi ngờ. Tình hình của chúng tôi sẽ xấu đi và có hại cho kế hoạch của chính Ned. Lấy cớ sức khỏe bị sút kém, tôi thấy cũng không ổn. Nếu không kể trường hợp bị thử thách gây go ở Nam Cực, thì Conseil, Ned và tôi chưa bao giờ khỏe mạnh, dễ chịu như bây giờ. Ăn uống đầy đủ, thở hít không khí trong lành, sinh hoạt điều độ đã loại trừ khả năng ốm đau. Tôi hiểu rõ tính chất ưu việt của kiểu sống như thế này đối với con người đã vứt bỏ không thương tiếc những kỷ niệm về mặt đất. Đặc biệt là đối với một người như thuyền trưởng Nemo, coi tàu Nautilus là nhà, cho tàu chạy đi khắp nơi theo ý muốn và vươn tới mục đích của mình bằng những con đường chỉ riêng mình biết. Nhưng chúng tôi thì không cắt đứt quan hệ với nhân loại. Về phần tôi không muốn mang theo xuống mồ những công trình rất mới lạ và kỳ thú của mình. Đúng là giờ đây, tôi có quyền viết một cuốn sách thực sự về biển cả, và tôi muốn cuốn sách đó được xuất bản càng sớm càng tốt. Ở ngay đây thôi, trong vùng đảo Antista, chỉ dưới mặt biển 10 mét, nhìn qua ô cửa phòng khách, tôi đã thấy được biết bao tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên. Tàu Nautilus lặn xuống sâu 2-3 ngàn mét, và ngày 20 tháng 4 lại lên cách mặt biển 1.500 mét. Gần chúng tôi nhất là quần đảo Lucay. Từ đáy biển nổi lên những mỏm đá lớn dựng đứng, phủ đầy những loài tảo khổng lồ. Khoảng 11 giờ trưa, Ned Land lưu ý tôi giữa đám tảo đó, có một con vật gì đó rất đáng sợ. Tôi nói, đúng, ở đây có nhiều hang thích hợp với bạch tuộc. Nếu có gặp những quái vật đó ở đây, tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Có gì mà gọi là quái vật? Conseil thắc mắc. Không, tôi trả lời, đó là loài bạch tuộc lớn. Nhưng chắc ông bạn Ned của chúng ta, trong lầm, tôi chẳng thấy gì cả. Thật tiếc, Conseil nói, tôi muốn được nhìn tận mắt một con thuộc loại ấy. Người ta kể rằng, chúng có thể kéo cả một chiếc tàu xuống đáy biển. Ned phản đối, tôi không bao giờ tin rằng trên đời này lại có một giống vật như vậy. Sao lại không? Conseil cãi. Không thể phủ nhận rằng trong số bạch tuộc có những con rất lớn, tuy không bằng cá voi. Tôi nói, anh em dân chài thường gặp những con bạch tuộc hơn 1m8. Ở viện bảo tàng Trieste và Montpellier còn giữ được những bộ xương bạch tuộc dài 2m. Theo tính toán của các nhà tự nhiên học, thì bạch tuộc dài 2m phải có vòi dài 27m. Thế là đủ khủng khiếp lắm rồi. Thế bây giờ người ta còn bắt được những con to như vậy nữa không? Ned hỏi. Dù không bắt được, nhưng dân đánh cá vẫn gặp luôn. Một anh bạn của tôi là thuyền trưởng Paul Boss ở La Havre. Nhiều lần cam đoan với tôi rằng ông ta đã thấy những quái vật đó ở Ấn Độ Dương. Nhưng trường hợp kỳ lạ nhất khiến ta không thể nghi ngờ gì về sự tồn tại của loài bạch tuộc này đã xảy ra cách đây mấy năm. Trường hợp đó như thế nào? Ned hỏi. Năm 1861, về phía tây bắc, Tenerife, cũng ở khoảng vĩ độ này, thủy thủ tàu Alecto phát hiện ra một con bạch tuộc khổng lồ đang bơi cùng tuyến đường. Thuyền trưởng Bouguer cho tàu chạy sát con vật và dùng các loại súng bắn, nhưng vô hiệu, vì lao nhọn và đạn đều xuyên qua thân bạch tuộc, như qua một khối thịt đông. Sau mấy lần thất bại, cánh thủy thủ bèn dùng thòng lọng để bắt. Thòng lọng mắc vào thân bạch tuộc, nhưng tới vây đuôi mới thắt lại được. Lúc đó, mọi người cố sức kéo con vật lên tàu, nhưng nó nặng quá đến nỗi đuôi bạch tuộc bị đứt ra. Thế là nó lặn xuống biển mất. Thế nó dài bao nhiêu? Ned hỏi. Có phải chừng 6 mét không? Conseil là hỏi. Anh ta đứng bên cửa sổ và nhìn vào các hốc đá. Đúng vậy, tôi trả lời. Conseil là hỏi tiếp. Có phải trên đầu nó có 8 vòi ngọ ngoại trong nước biển như một bầy rắn không?
Đúng vậy, Conseil ạ.
Có phải hai hàm của nó giống mỏ vẹt nhưng lớn hơn nhiều không?
Rất đúng. Thế thì thưa giáo sư, có phải nó kia không ạ?
Tôi nhìn con say là, còn Ned Land thì lao đến cửa sổ.
Con vật khủng khiếp quá, Ned la lên.
Tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. Trước mắt tôi, một quái vật đương bơi tới. Đó là một con bạch tuộc dài chừng 8 mét. Nó bơi lùi rất nhanh về phía tàu. Mắt nó màu xanh xám nhìn thẳng, không động đậy. 8 cánh tay, hay đúng hơn, 8 chân, từ đầu mọc ra dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn cong. Nhìn thấy rõ 250 cái giác ở phía trong vòi. Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra khép lại. Lưỡi nó cũng bằng chất sừng, có mấy hàm răng nhọn, rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm. Thân nó hình thoi, phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng 20-25 tấn. Màu sắc nó thay đổi rất nhanh, từ màu xám chì sang màu nâu đỏ. Vì sao con bạch tuộc tức giận? Hẳn là vì sự xuất hiện của tàu Nautilus to lớn hơn nó, và vì vòi cũng như hai hàm răng của nó chẳng làm nên chuyện gì. Được gặp một con bạch tuộc như thế này đối với tôi thật là dịp may hiếm có, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu nó cặn kẽ. Tôi cố nén sự sợ hãi mà cầm bút chì vẽ nó. Có lẽ đây chính là con bạch tuộc mà tàu Aleto đã gặp. Con say là hỏi.
Không, Ned trả lời. Con này còn nguyên, còn con kia đã mất đuôi.
Không phải thế đâu, tôi phản đối. Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. Trong 7 năm, con bạch tuộc mà tàu Aleto gặp tất nhiên có khả năng mọc một cái đuôi mới.
Ở bên phải cửa sổ xuất hiện 7 con bạch tuộc nữa. Chúng bơi theo tàu. Tôi nghe tiếng chúng lấy mỏ, mổ chan chát vào vỏ tàu. Chúng tôi được một phen vô cùng khoái chí.
Tôi tiếp tục vẽ. Lũ quái vật bám sát con tàu đến nỗi dường như chúng đứng yên tại chỗ và giúp tôi vẽ chúng trực tiếp trên tấm kính ô cửa. Hơn nữa, con tàu chỉ chạy ở tốc độ vừa phải. Tàu Nautilus bỗng dừng lại. Toàn thân tàu rung lên. Chẳng lẽ chúng ta lại vấp phải cái gì? Tôi hỏi.
Ned trả lời. Dù có vấp phải cái gì, ta cũng không ngại vì tàu đang đổ ở chỗ nước trong.
Đúng là tàu đang đổ ở chỗ nước trong. Nhưng đứng yên không nhúc nhích. Chân vịt không quay nữa rồi.
Một phút trôi qua, thuyền trưởng Nemo và viên thuyền phó bước vào phòng khách.
Đã mấy hôm nay tôi không gặp Nemo. Ông ta không nói chuyện với chúng tôi.
Có lẽ chẳng nhìn thấy chúng tôi nữa.
Ông ta bước tới cửa sổ, nhìn lũ bạch tuộc, rồi nói mấy câu với thuyền phó.
Ông này đi ra, cửa sổ lập tức đóng lại, đèn trên trần bật sáng.
Tôi đến chỗ Nemo.
Thật là một bộ sưu tập bạch tuộc thú vị, tôi nói.
Vâng, thưa nhà tự nhiên học. Giờ đây chúng ta sắp giáp chiến với chúng.
Tôi hoang mang nhìn Nemo. Tôi cho rằng mình không hiểu ý ông ta.
Giáp chiến ạ? Tôi hỏi lại.
Vâng, chân vịt đã ngừng quay. Tôi đoán rằng hàm răng bằng sừng của một con bạch tuộc đã mắc vào cánh chân vịt làm tàu không chạy được nữa.
Thế ngài định làm thế nào?
Cho tàu nổi lên mặt nước, rồi tiêu diệt sạch lũ quỷ này.
Khó đấy.
Đúng là khó. Những viên đạn có điện khi xuyên vào thân bạch tuộc mềm không thể nổ được vì không gặp đủ sức cản. Nhưng ta sẽ tiến công bằng rìu.
Và bằng dao nhọn, thưa ngài thuyền trưởng.
Ned bổ sung, nếu ngài không từ chối sự giúp đỡ của tôi.
Xin đồng ý với ông.
Chúng tôi cũng sẽ giúp ngài một tay. Tôi nói rồi cùng đi với Nemo đến cầu thang trung tâm. Ở đó đã tập hợp chừng 20 người cầm rìu sẵn sàng chiến đấu.
Ned cầm lấy dao nhọn, còn tôi và con sail thì dùng rìu.
Tàu Nautilus đã nổi lên mặt nước. Một thủy thủ vừa vặn Eku ra, thì nắp tàu đã bật lên rất mạnh, rõ ràng là do sức hút của một con bạch tuộc nào đó. Lập tức, một cái vòi dài trườn xuống dưới thang như một con rắn. Còn độ 20 vòi nữa thì ngoằn ngoèo ở phía trên. Thuyền trưởng Nemo lấy rìu chặt đứt phăng cái vòi khủng khiếp đó, khiến nó lăn xuống. Trong khi chúng tôi cố mở đường lên bon, thì hai cái vòi khác lao tới một thủy thủ đứng trước Nemo, rồi nhấc bổng anh ta lên. Thuyền trưởng vừa kêu vừa nhảy vọt ra ngoài.
Chúng tôi vội lao theo. Cảnh tượng thật đáng sợ. Người thủy thủ khốn khổ bị vài bạch tuộc quấn chặt, đang chới với trên không. Anh ta bị nghẹt thở, kêu lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Anh ta kêu bằng tiếng Pháp, khiến tôi sửng sốt. Trên tàu có một đồng bào của tôi, và có lẽ không phải là người duy nhất. Tiếng kêu xé ruột xé gan đó, tôi sẽ còn nghe thấy suốt đời. Người xấu số đang ngắt ngoải. Ai có thể dằn anh ta ra khỏi cái vòi bạch tuộc bây giờ? Nhưng Nemo đã xông đến và chặt đứt luôn cái vòi. Viên thuyền phó, các thủy thủ và ba người chúng tôi cũng dùng vũ khí chiến đấu quyết liệt với những con bạch tuộc khác đang bò trên thành tàu. Thật là khủng khiếp. Có lúc tôi tưởng người bị nạn sắp được cứu thoát khỏi sức hút của vòi bạch tuộc. Còn quái vật có 8 vòi thì 7 vòi đã bị chặt đứt. Cái vòi còn lại vẫn quấn chặt người thủy thủ và ngoe ngoải trên không. Khi Nemo và viên thuyền phó vừa lao tới, thì quái vật liền phun ra một chất lỏng màu đen. Chúng tôi lập tức bị tối tăm mặt mũi, chẳng nhìn thấy gì. Khi đám mây đen tan đi, thì quái vật đã biến mất, mang theo cả người đồng hương xấu số của tôi. Chúng tôi xông đến lũ bạch tuộc, ai nấy đều sôi sục căm thù. Trên bon tàu và ở thành tàu có độ 10-12 con, chúng bị chém đứt ra từng đoạn và quằn quại trong máu đỏ và mực đen. Ned Land phóng lao nhọn vào những cái mắt xanh xám của lũ quái vật, lần nào cũng trúng đích. Tuy vậy, khi anh bạn dũng cảm của tôi chưa kịp quay lại, thì đã bị một đối thủ dùng vòi quật ngã. Cái mỏ đáng sợ của quái vật đã há hốc ra ở phía trên Ned. Tôi lao tới cứu anh ta, nhưng Nemo đã đến trước tôi. Lưỡi rìu của Nemo cắm phập vào mồm quái vật. Ned thoát chết, liền đứng dậy và phóng ngập mũi lao vào tim kẻ thù. Tôi có bổn phận trả ơn ông, Nemo bảo Ned. Ned chỉ nghiêng mình đáp lại. Cuộc chiến đấu kéo dài 15 phút, lũ bạch tuộc chiến bại, phần bị chết, phần bị thương, cuối cùng phải bỏ chiến trường mà lẩn xuống biển sâu. Thuyền trưởng Nemo, mình nhuốm đầy máu, đứng lặng người bên chiếc đèn pha mà nhìn xuống biển cả, vừa nuốt mất một người đồng hương của mình. Mắt Nemo ứa lệ. Chương 43. Hải lưu Groove Stream. Chúng tôi không ai quên được sự kiện hải hùng ngày 20 tháng 4. Khi thuật lại, tôi vẫn cảm thấy hết sức xúc động. Chuyện viết xong, tôi đọc lại rồi đọc cho con Sailor và Ned nghe. Họ thấy tôi đã thuật lại sự kiện một cách chính xác, nhưng chưa sinh động lắm. Như trên đã nói, thuyền trưởng Nemo vừa nhìn xuống biển vừa khóc. Nỗi đau khổ của Nemo thật vô hạn. Kể từ khi chúng tôi có mặt trên tàu Nautilus, đây là người đồng chí thứ hai của ông ta bị chết, và chết một cách bi thảm. Chết mà không được an nghỉ giữa những đồng chí của mình trong nghĩa trang san hô. Về phần tôi đứt từng khúc ruột khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng thốt ra từ miệng người thủy thủ xấu số giữa trận chiến đấu quyết liệt. Người Pháp bất hạnh đó đã quên mất thổ ngữ, vẫn dùng trên tàu mà trở về với tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương, dùng nó để kêu cứu lần cuối cùng, nhưng vô hiệu. Thuyền trưởng Nemo trở về phòng riêng. Tôi không gặp ông ta suốt thời gian sau đó. Nhưng căn cứ vào cách đi đứng của con tàu mà thuyền trưởng Nemo là linh hồn, thì có thể đoán được rằng Nemo đã buồn bã, thất vọng và do dự như thế nào khi ngồi một mình trong phòng riêng. Tàu Nautilus khi chạy tới, khi chạy lui, chẳng theo hướng nào nhất định. Nó bập bềnh theo sóng như một xác chết. Chân vịt đã được lau rửa sạch, nhưng gần như không hoạt động nữa. Thuyền trưởng Nemo lái tàu, chẳng có chủ định gì. Ông ta không đủ sức đi khỏi nơi diễn ra trận chiến đấu vừa rồi, đi khỏi vùng biển đã nuốt sống người bạn của mình. 10 ngày đã trôi qua như vậy. Cuối cùng, ngày 1 tháng 5, tàu Nautilus hướng hẳn về phía bắc, như cũ, và chạy ngang qua nhóm đảo Lucay. Tàu xuôi theo một dòng biển lớn nhất có ranh giới riêng, có các loài cá và nhiệt độ riêng. Tôi muốn nói về dòng biển Broad Stream. Đó là một con sông thật sự, nhưng chảy giữa Đại Tây Dương. Nước sông cũng mặn, thậm chí mặn hơn nước biển chung quanh. Độ sâu trung bình của nó là 900 mét, rộng trung bình 60 hải lý. Ở đôi chỗ, nước chảy nhanh 4 km một giờ. Lượng nước dòng biển này cố định hơn các dòng sông khác trên trái đất nhiều.
dòng biển Blue Stream bắt nguồn thực sự từ vịnh Gascony. Ở đây nước biển được sưởi ấm một chút rồi chảy về phía nam, dọc bờ biển châu Phi xích đạo. Sau khi được mặt trời châu Phi hun nóng, nó chảy ngang qua Đại Tây Dương, tới mũi São Roque, ở bờ biển Brazil, rồi chia thành nhánh. Một bộ phận của nó hướng về nhóm đảo Antilles và lại được hun nóng. Ở đây, hình như được thiên nhiên trao cho chức năng cân bằng nhiệt độ. Dòng Broad Stream hòa nước biển nhiệt đới với nước biển miền Bắc, được mặt trời ở vịnh Mexico đốt nóng. Dòng Broad Stream ngược lên phía Bắc tới bờ biển Newfoundland ở Bắc Mỹ. Ở đây do tác động của dòng nước lạnh đại dương, đến kinh tuyến 43, dòng biển chia thành hai nhánh. Một nhánh chịu tác động của tín phong Tây Bắc, trở lại vịnh Gascony và nhóm đảo Azores. Nhánh kia sưởi ấm bờ biển Ireland và Na Uy, rồi chảy tới Spitzbergen, nơi nhiệt độ hạ xuống tới 4 độ nhưng vẫn đủ để tạo nên một vùng biển không bị đóng băng. Tàu Nautilus cứ theo dòng biển ấy mà đi, ra khỏi eo Bahamas, rộng 14 dặm và sâu 350 mét. Dòng Broad Stream chạy với tốc độ 800 km/h. Càng lên phía Bắc, tốc độ nó càng giảm. Mong sao dòng biển giữ vững mãi được sự điều hòa này. Nếu lúc nào đó Broad Stream thay đổi tốc độ và hướng chảy như người ta dự kiến, thì khí hậu các nước châu Âu sẽ bị lay chuyển rất mạnh, gây nên những hậu quả không thể lường trước được. Dòng biển chảy mạnh cuốn theo cả một thế giới sinh vật phong phú. Ban đêm, nước ở đây lấp lánh lân tinh, có thể sánh được với ánh sáng đèn pha trên tàu. Ngày 8 tháng 5, tàu chạy ngang qua mũi Hatteras ở độ vĩ Bắc Carolina. Đến đây dòng Broad Stream rộng tới 75 hải lý, sâu 210 mét. Tàu Nautilus chạy không có phương hướng rõ rệt. Trên tàu chẳng có ai canh gác. Phải thấy rằng trong điều kiện này có thể chạy trốn được. Bờ biển có người ở là nơi nương náu rất thuận lợi. Biển lúc nào cũng có tàu bè qua lại. Có thể hy vọng là sẽ được họ cứu. Tất cả những điểm đó là điều kiện tốt, mặc dù tàu Nautilus còn cách bờ biển Mỹ 30 hải lý. Nhưng một điểm khác rất đáng buồn, đã bác bỏ hoàn toàn kế hoạch của Ned. Thời tiết rất xấu. Tàu Nautilus đang đến gần vùng bờ biển, rất hay có bão, nơi chính dòng Broad Stream sản sinh ra gió xoáy và vòi rồng nước. Dùng chiếc thuyền con này mà lao vào vùng biển động thì có nghĩa là cầm chắc cái chết trong tay. Ned cũng đồng ý như vậy. Ngay hôm đó, anh ta bảo tôi: "Thưa giáo sư, đã đến lúc chấm dứt tình trạng này. Tôi muốn hành động công khai. Ông Nemo của ngài cho tàu chạy xa đất liền về hướng phía Bắc. Tôi xin tuyên bố với ngài rằng tôi đã xin đủ cái đất Nam Cực và sẽ không bao giờ theo ông ta đi Bắc Cực cả." "Biết làm thế nào hả ông Ned, một khi việc chạy trốn không thể thực hiện được?" "Tôi vẫn giữ ý kiến của tôi. Ta phải nói chuyện với thuyền trưởng. Ngài không muốn nói chuyện với ông ta khi tàu ở vùng biển nước ngoài. Nay tàu đang ở vùng biển tổ quốc tôi. Tôi chỉ có một ý nghĩ. Mấy hôm nữa, tàu sẽ chạy ngang phía tây Scotland, gần Newfoundland, có một vùng biển lớn, nơi con sông St. Lawrence đổ vào. Sông này là sông của tôi, sông của thành phố quê hương tôi." Chỉ cần nghĩ vậy là máu đã dồn lên mặt tôi và tôi đã thấy ngứa ngáy khó chịu. "Giáo sư biết không, thà tôi đâm đầu xuống biển còn hơn là ở lại tàu này. Ở đây mãi, tôi sẽ chết mất." Rõ ràng, Ned không thể chịu đựng được hơn nữa. Cái bản chất hảo hán của anh ta không thích nghi được với cảnh tù túng lâu như vậy. Vẻ mặt Ned ngày càng âu sầu hơn. Tôi cũng thông cảm với nỗi đau khổ của Ned, vì chính tôi cũng nhớ quê hương đất nước da diết. Đã 7 tháng nay, chúng tôi chẳng biết tin tức gì về mặt đất cả. Ngoài ra, sự lạnh nhạt của thuyền trưởng Nemo, sự thay đổi tính tình của ông ta, nhất là sau đêm chiến đấu với bạch tuộc, sự im lặng của ông ta, tất cả những cái đó khiến tôi nhìn sự vật khác hẳn trước. Phải là người như con sai là mới sống nổi trong môi trường đúng ra chỉ dành riêng cho cá voi và các động vật khác của biển sâu. "Thế nào giáo sư?" Ned Land hỏi vì không thấy tôi trả lời. "Ông muốn tôi hỏi thuyền trưởng Nemo xem ông ta định xử sự với chúng ta thế nào, phải không?" "Vâng." "Mặc dù Nemo đã tỏ ý rõ ràng rồi." "Vâng, tôi muốn xác định điều đó lần cuối cùng. Nếu ngài muốn, ngài có thể chỉ nói về tôi,
nhân danh cá nhân tôi. Nhưng tôi rất ít gặp Nemo, thậm chí ông ta tránh mặt tôi.
Thế thì càng cần gặp.
Tôi sẽ nói chuyện với Nemo, ông Ned ạ.
Bao giờ nói?
Ned hỏi gặn.
Khi nào gặp sẽ nói.
Ngài Aronnax, thế ngài muốn để tôi đến gặp Nemo à?
Không, ông cứ để tôi, ngày mai, ngay hôm nay.
Được, tôi sẽ gặp Nemo hôm nay.
Tôi trả lời Ned vì cảm thấy nếu để anh ta trực tiếp làm việc này thì sẽ hỏng bét.
Tôi ngồi lại một mình. Một khi vấn đề được đặt ra, tôi muốn giải quyết dứt khoát ngay. Tôi trở về phòng riêng và nghe thấy tiếng chân bước trong phòng thuyền trưởng. Không nên để lỡ cơ hội gặp ông ta. Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tôi lại gõ và vặn quả đấm cửa. Cửa mở ra. Tôi vào. Trong phòng chỉ có một mình thuyền trưởng. Ông ta không nghe thấy tôi vào vì mãi cắm cúi trên bàn. Tôi đến gần. Nemo vội ngẩng đầu lên, nhíu mày và nói khá gay gắt.
Ngài đấy à? Ngài muốn gì?
Thưa thuyền trưởng, tôi muốn nói chuyện với ngài. Nhưng tôi đang bận việc. Tôi để ngài được tự do một mình. Chẳng lẽ tôi không được hưởng cái tự do đó sao?
Cuộc gặp gỡ này chẳng có gì đáng phấn khởi lắm. Nhưng tôi quyết nghe cho hết để có thể nói được hết.
Tôi lạnh lùng trả lời.
Thưa thuyền trưởng, tôi muốn thưa với ngài một chuyện không thể trì hoãn được.
Chuyện gì vậy?
Nemo hỏi một cách châm biếm. Ngài vừa tìm ra một điều gì mà trước đây tôi chưa biết? Hay biển cả vừa lộ ra cho ngài những bí mật mới?
Chúng tôi khó nói chuyện với nhau quá. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Nemo đã chỉ cho tôi tập bản thảo đang mở ra trước mặt rồi nói một cách trang trọng.
Ngài Aronnax, đây là bản thảo đã dịch ra mấy thứ tiếng. Nó gồm có bản thông báo tóm tắt về những công trình nghiên cứu biển của tôi. May ra sẽ không mất đi theo tôi. Bản thảo này kèm theo chuyện cuộc đời tôi sẽ được đặt trong một cái máy không chìm được. Ai là người sống sót cuối cùng trên tàu sẽ ném máy xuống biển để nó tự do trôi theo sóng.
Tên tuổi con người này ư? Tiểu sử nữa ư? Nghĩa là có lúc nào đó bí mật của ngài Nemo sẽ được sáng tỏ. Nhưng trong giờ phút này, điều đó đối với tôi chỉ là một phương tiện để tiến tới câu chuyện muốn nói.
Tôi trả lời, thưa thuyền trưởng, tôi không thể tán thành ý định đó của ngài, không thể để những kết quả của nghiên cứu khoa học của ngài mai một đi được. Nhưng phương tiện mà ngài lựa chọn tôi thấy quá thô sơ. Ai biết gió sẽ đẩy cái máy đó trôi đi đâu và nó sẽ rơi vào tay ai? Chẳng lẽ ngài không thể nghĩ ra cách gì chắc chắn hơn? Chẳng lẽ bản thân ngài hay ai đó trong số...
Không. Nemo ngắt lời tôi.
Thế thì tôi và các bạn tôi sẵn sàng nhận bảo quản tập bản thảo của ngài nếu ngài trả tự do cho chúng tôi.
Tự do ư? Nemo đứng dậy hỏi.
Vâng, tôi muốn nói với ngài chính về vấn đề đó. Chúng tôi ở trên tàu của ngài đã được 7 tháng. Hôm nay, thay mặt bạn tôi và nhân danh cá nhân, tôi xin hỏi, ngài có định giam giữ chúng tôi vĩnh viễn không?
Ngài Aronnax, hôm nay tôi sẽ trả lời ngài như đã trả lời 7 tháng trước. Ai đã xuống tàu Nautilus thì người đó không bao giờ ra khỏi tàu cả.
Nghĩa là ngài biến chúng tôi thành nô lệ?
Nếu ngài muốn gọi thế thì tùy ngài.
Nhưng ở đâu, kẻ nô lệ cũng có quyền giành lại tự do cho mình và để đạt được mục đích đó thì phương tiện nào cũng tốt.
Có ai phủ nhận cái quyền đó của ngài đâu. Phải chăng đã có lúc nào đó tôi bắt các ngài phải thề bồi?
Nemo khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Tôi nói, thưa thuyền trưởng, ngài cũng như tôi đều không muốn trở lại vấn đề này. Nhưng một khi đã đề cập tới, thì chúng ta nên giải quyết đến nơi đến chốn. Xin thưa lại với ngài rằng, vấn đề này không phải chỉ liên quan đến riêng tôi. Đối với tôi, nghiên cứu khoa học là một nguồn cổ vũ, một niềm say sưa có thể khiến tôi quên hết mọi sự. Cũng như ngài, tôi có thể sống không cần ai biết đến, sống ẩn danh với hy vọng mỏng manh là sẽ truyền lại cho đời sau những kết quả nghiên cứu của mình. Tóm lại, chỉ riêng tôi là có thể vừa thán phục ngài, vừa thích thú ngài và đóng một vai trò mà tôi cũng hiểu được đôi phần. Nhưng trong cuộc đời ngài, còn có một mặt khác rất phức tạp và bí ẩn mà tôi và các bạn tôi không liên quan đến chút nào. Chính vì chúng tôi xa lạ với tất cả những gì riêng tư của ngài mà chúng tôi không thể chịu đựng được hoàn cảnh hiện nay.
Tôi cũng vậy, huống chi là Ned Land. Mỗi con người ở đời này
đều xứng đáng được quan tâm tới. Ngài có bao giờ tự hỏi rằng lòng yêu tự do và căm ghét ách nô lệ có thể thúc đẩy những người như Ned mưu tính và hành động trả thù như thế nào không?
Tôi ngừng lời. Nemo đứng dậy nói. Ned Land có thể mưu tính và làm gì? Tôi không cần quan tâm đến.
Có phải tôi tìm ông ta đâu? Giữ ông ta trên tàu này thì tôi thích thú gì?
Còn ngài thì thuộc loại người có thể hiểu được tất cả, ngay cả sự im lặng.
Tôi không có gì để trả lời nữa. Lần nói chuyện của ngài hôm nay về vấn đề này sẽ là lần cuối cùng. Vì lần sau, tôi có thể sẽ không trả lời nữa.
Tôi đi ra. Từ ngày đó, chúng tôi sống rất căng thẳng. Tôi thuật lại chuyện này cho Ned và con say là nghe.
Ned nói, bây giờ ít nhất ta cũng biết rằng chẳng thể mong đợi gì ở Nemo. Tàu Nautilus đang đến gần Long Island. Dù thời tiết thế nào, ta cũng sẽ chạy trốn.
Nhưng những triệu chứng của một cơn bão đã xuất hiện. Không khí chuyển sang màu trắng đục. Biển bắt đầu nổi sóng lớn. Chim chóc biến mất cả, trừ chim báo bão. Áp kế hạ thấp rõ rệt, chứng tỏ không khí đã tích tụ nhiều hơi nước.
Cơn bão nổ ra ngày 18 tháng 5, đúng lúc tàu Nautilus chạy ngang qua Long Island, cách những lạch biển New York mấy hải lý.
Sở dĩ tôi miêu tả được cảnh bão tố này là nhờ thuyền trưởng Nemo muốn cho tàu đọ sức với bão trên mặt biển. Gió Tây Nam lúc đầu rất mát, thổi với tốc độ 15 mét một giây. Đến 3 giờ chiều thì đạt tới 25 mét một giây.
Thuyền trưởng Nemo đứng trên bon đương đầu với ngọn gió điên cuồng ấy. Ông ta tự buộc ngang mình vào bon tàu để khỏi bị sóng dữ cuốn đi mất.
Tôi cũng trèo lên bon, tự buộc mình như vậy rồi ngắm cảnh bão tố. Vừa ngắm con người, không ai sánh nổi. Con người đang chiến đấu với thiên nhiên hung dữ.
Gần 5 giờ chiều, mưa rào ập xuống, nhưng gió vẫn to, sóng vẫn lớn. Cơn bão đi với tốc độ 45 mét một giây, hay 40 dặm một giờ. Với sức gió ấy, nó phá đổ nhà, cuốn theo ngói, nhổ bật cả hàng rào sắt. Tuy nhiên, ngay trong bão lớn như vậy, tàu Nautilus vẫn chứng minh lời một kỹ sư, bác học nói là đúng. Không một con tàu nào đóng tốt mà không đương đầu được với biển cả.
Tàu Nautilus là một con thoi bằng thép ngoan ngoãn, cơ động, không có cột buồm và các thiết bị bên ngoài, nên có thể hiên ngang chống chọi lại biển dữ.
Tôi chăm chú quan sát những đợt sóng khổng lồ. Chúng cao tới 15 mét và dài tới 150-170 mét. Còn tốc độ thì bằng nửa tốc độ gió, nghĩa là 15 mét một giây. Biển càng sâu, sóng càng cao. Bây giờ tôi đã hiểu được vai trò đặc biệt của sóng, khi chúng cuốn theo dưỡng khí và đưa nguồn sóng xuống tận lòng biển sâu.
Đêm tối, cơn bão càng hung dữ. Trong bóng đêm, tôi nhận ra ở chân trời một con tàu đang vật lộn vất vả với sóng gió.
Một lát sau, nó bị chân trời che khuất.
Gần 10 giờ đêm, bầu trời rực lửa. Mọi vật xung quanh đều chìm trong ánh chớp. Tôi không chịu nổi ánh sáng chói lòa ấy. Nhưng thuyền trưởng Nemo thì lại nhìn không chớp mắt, dường như muốn thu cái hồn của bão tố vào chính mình.
Dòng biển Gulf Stream quả xứng đáng với tên gọi là vua bão.
Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa nó và các lớp không khí nằm trên nó mà sinh ra tất cả những cơn gió xoáy khủng khiếp này.
Tôi mệt lả nên nằm xuống mở nắp tàu ra rồi xuống phòng khách. Lúc đó cơn bão lên tới đỉnh cao nhất. Trong tàu Nautilus không ai có thể đứng vững.
Gần nửa đêm, thuyền trưởng Nemo cũng quay xuống.
Tôi nghe thấy tiếng nước từ từ chảy vào các bể chứa.
Tàu Nautilus nhẹ nhàng chìm xuống dưới mặt biển. Qua ô cửa mở, tôi thấy những con cá lớn hoảng sợ bơi như những bóng ma trong khoảng nước lấp lánh ánh chớp.
Tàu vẫn lặn xuống. Tôi tưởng đến độ sâu 15 mét, nó sẽ tìm thấy sự yên tĩnh. Nhưng không, những lớp nước trên cồn lên quá dữ dội. Muốn yên tĩnh thì phải lặn xuống sâu nữa, tới 50 mét. Ở đây mới thật phẳng lặng, thật thanh bình. Ai có thể bảo rằng phía trên đang có một cơn bão khủng khiếp.